Cho nên á, thiền sư Trung Hoa tập 1 có ghi á, có một vị mà đại nhĩ tam tạng người Ấn á, sang kinh đô á, tự nói là được huệ nhãn á, tha tâm thông á. Thì lúc này á, là vua muốn trắc nghiệm á, cái mời quốc sư Huệ Trung đến, nhớ không? Nhớ đoạn đó. Thì lúc này á, quốc sư Huệ Trung nói là ông phải được tha tâm thông chăng? Thì nói chẳng dám, có nghĩa là công nhận rồi, phải không? Thì thiền sư mới hỏi nè, ông nói xem hiện giờ lão tăng đang ở đâu, tôi ở chỗ nào á. Thì lúc này á, cái vị tăng đã nói như thế này: hòa thượng là thầy một nước, sao lại đến Tây Xuyên xem đò đua? Có nghĩa là hòa thượng là thầy một nước, là quốc sư rồi, tại sao đến Tây Xuyên xem đò đua? Thì quý thầy lúc thấy là lúc này thiền sư dùng cái gì? Phải dùng vọng tưởng không? Nghĩa là dùng cái thức tưởng, cái tưởng đến cái cảnh đó thì tự nhiên ông thấy à. Cho nên có những người họ thấy được cái tâm niệm của mình là quý thầy còn vọng tưởng họ thấy, mà hết vọng tưởng tự nhiên hết thấy. Nhưng bây giờ quý thầy ở đây thấy là chẳng hạn mình muốn hại người đó, quý thầy vọng tưởng là tôi không thấy, ông thầy này không thấy, mà ai thấy biết không? Quỷ thần nó thấy, hộ pháp nó thấy, nó thấy rồi nó không có tha mình đâu, đợi chừng nó đủ nhân đủ duyên mình hết phước, mình đang đi xe nó xô mình xuống mình chết. Có những người, có ông thầy á, có những ông thầy ở tôi qua bên Canada có cởi lại á, là ông hay hại người ta lắm, có nghĩa là ông dùng những cái phương pháp nào đó để ông hại người ta, ông không muốn người đó để mà tu tập, hay ông không muốn người đó xây dựng cái đạo tràng nào hết đó. Thì ông hay giấy niệm như thế vậy, ở người xung quanh đâu có biết. Thì một hôm tự ông hết phước, ông đang đi xe, xô nhào xuống gãy chân chết. Quý thầy thấy không? Tôi nghĩ cái tâm mình mà vừa giấy niệm ác lên đó là mình phải chuyển quá, còn mà chuyển quá không có nổi nữa, quý thầy phải dùng phương pháp gì? Cho nên quý thầy thấy mình tu tập mình phải để ý vô là nếu mà khi nào mà quý thầy mà vừa giấy niệm lên đó, người bên cạnh không biết mà quỷ thần hộ pháp biết mình, ông này muốn hại người kia như thế biết hết đó, đừng có chốt. Mình thấy là chẳng hạn như quý thầy thấy có những cái câu chuyện mà ở trên thiền viện mình á, nhiều khi mình chưa biết nhưng mà ở dưới thành phố ta biết hết à. Tại sao vậy? Mà người đời ta biết thì nhân quả sao trốn chạy được, rõ ràng. Cho nên mình tu tập mình phải cẩn thận điểm đó để mình chuyển hóa nội tâm của mình. Ai cũng chưa phải là hoàn toàn tốt, mà trên đời này cũng chưa phải là hoàn toàn xấu, mà mình phải biết cách tu tập chuyển hóa đó, bây giờ thấy không? Rồi ngài nói tiếp nè, ông nói xem hiện giờ lão tăng đang ở đâu. Thì lúc này vị tăng nói là hòa thượng là thầy một nước, sao lại đứng trên cầu Thiên Tân xem khỉ dở? Có nghĩa là hòa thượng một thầy một nước là sao đứng trên cầu xem khỉ dở nữa? Thì lúc này thiền sư ngồi yên lại hỏi, bây giờ ông thấy ta ở đâu? Ông này ông tìm suốt cũng thấy. Quý thầy thấy không, là lúc đó thiền sư ở đâu? Thì thiền sư ngồi trước mặt chứ đâu mà ông thấy, rõ ràng không? Có nghĩa là hàng ngày mình chạy theo bóng dáng của sáu trần mà mình không thấy được hiện tiền trước mắt. Có nghĩa là quốc sư Huệ Trung là rõ ràng ngồi trước mặt ông mà hỏi thấy đâu, tự nhiên thấy. Mình thấy giống mình không? Quý thầy thấy giống mình không? Có nghĩa là con người mình lúc nào nó cũng lộ hiện tiền, nhưng mà mình chạy theo sáu trần là ham sắc, ham danh, ham lợi, ham tiền, ham gì đó, tiền đô, tiền gì, ham bất cứ cái gì, tự nhiên mình thấy bóng dáng của mình. Mà chỉ cần quý thầy dừng lại một cái, tự nhiên rõ ràng quốc sư Huệ Trung ở trước mặt mình. Mà ngay lúc đó mà quý thầy có cái tâm thiền nữa, mình nấm lỗ mũi của quốc sư mình kéo mạnh một cái, rõ ràng hiện tiền. Hư không ở đâu, nấm lỗ mũi kéo là hiện tiền liền. Còn đây hỏi là ngay chỗ này em thấy ta ở đâu, mờ mình không thấy hết. Thì lúc này ngài nói sao? Hồ Tinh tha tâm thông ở chỗ nào? Lúc đó ngài khai thị thêm một cái nữa mà cũng nhận ra. Thì lúc này ông không có nhận được cái điểm đó, lủi thủi ra đi. Lúc này mà quý thầy mà có tâm thiền rồi hỏi Hồ Tinh tha tâm thông ở chỗ nào, là nhận ngay cái gì? Hồi nãy là kiến sắc minh tâm, mà bây giờ hỏi tha tâm thông ở chỗ nào, nhận ở đâu? Ai biết hay vậy? Phải lỗ tai không á? Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là hàng ngày á, là mình chạy theo bóng dáng sáu trần mà mình không nhận ra được ông Phật của mình, phải không? Cho nên một hôm á, Tam Tổ Trúc Lâm á, ngài khai pháp đường á, thì có một vị tăng hỏi như thế này: Đại Tôn Đức khổ nhập tu hành đã trải qua nhiều năm, đối với sáu thông của Phật ngài đã được mấy thông? Thì ngài đáp cũng được sáu thông. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là chứng được lục thông rồi đó. Là gì? Ai nhớ không? Thiên gì? Thiên nhãn thông nè, thiên nhĩ thông nè, tha tâm thông nè, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông, cũng được sáu thông luôn. Thì ông tăng ông nói là năm thông kia gác qua đi, thế nào là tha tâm thông? Có nghĩa là năm thông kia gác qua hết, cái gì là tha tâm thông? Thì ngài nói là đầy cả quốc độ, có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Ủa thầy đúng thấy tha tâm thông của nhà thiền không? Tha tâm thông của nhà thiền có nghĩa là không phải thấy cái vọng tưởng của người khác, mà chính là thấy cái gì? Có bao nhiêu thứ tâm là không qua cặp mắt. Cặp mắt thứ ba nha, là cái chi kiến Phật của mình. Chẳng hạn quý thầy ngồi thấy vọng tưởng nè, quý thầy về nhà thăm nhà nè, thăm bà con cô bác gì đó, tự nhiên không lọt qua cái cặp mắt của Như Lai. Đó gọi là gì? Đó là tâm vọng tưởng mà ai biết ai thấy đó. Chính cái đó là tha tâm thông của nhà thiền. Còn đây quý thầy nghe nói tha tâm thông cái thấy vọng tưởng người ta đâu dính dáng gì mình. Mình thấy vọng tưởng người ta mà tham sân si phiền não mình vẫn còn thì cũng chưa phải là tha tâm thông của nhà thiền. Mà tha tâm thông của nhà thiền ở đây là đầy cả quốc độ. Cái mình nghe nghĩ đầy cái quốc độ, quý thầy nghĩ là đầy cái quốc độ đây hết. Đó là phỉ bán Phật á. Có nhiều người mà giảng kinh Kim Cang mà giảng cái chỗ này là phỉ bán Phật. Có nghĩa là đầy cả quốc độ đây là đầy cả đầy ắp trong tâm tham dục của mình nè. Mà thấy hết bao nhiêu thứ tâm. Mà Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Như Lai cái tánh giác. Thấy rõ được từng tánh niệm. Mà thấy rõ được rồi thì cái vọng nó không có lừa mình. Hay lắm, nhà thiền rất là hay. Tu chưa tới là phải không? Tu chưa tới là cái gì cũng thèm, cái gì cũng muốn hết rồi. Mình thấy nó lao sao lộn xộn. Phải không? Mà tu tới rồi mình thấy rất là rõ. Thì lúc này ông Quỷ Tăng ông đưa nắm tay lên liền. Ông nói là đã biết hết, thấy hết. Vậy biết cái này là bậc gì? Ông đưa lên nó biết cái này là bậc gì không? Với thầy thấy mình mà ông ngộ đạo là khó trả lời mấy cái chỗ đó lắm không? Thì lúc này ngài đáp nha. Như có như không, chẳng phải không, chẳng phải sắc. Quá là hay, nhà thiền rất là hay phải không? Có nghĩa là như có là gì? Thì tạm có, tạm có nắm tay. Mà như không là do duyên hợp mà có. Mà chẳng phải không mà cũng chẳng phải sắc. Mà nói không cũng được, mà nói sắc cũng được. Mà liền sắc liền không thì mới đột nhập được chỗ chi kiến Phật. Quý thầy thấy tha tâm thông của nhà thiền không? Rất là độc đáo phải không? Chứ tha tâm thông mà mình thấy vọng tưởng của người khác là thua luôn. Cho nên á, trong cái tinh thần nhà Phật á, có nói bốn năm thứ thông. Một là đạo thông. Đạo thông là thần thông của đạo pháp, nhờ chứng ngộ lý thật tướng trung đạo, người ta được sức thần thông ấy như sức thần thông vô ngại của Bồ Tát. Có nghĩa là các vị Bồ Tát là không cưỡng ép thần thông, nhưng mà tu một thời gian cái tâm mình thanh tịnh rồi, giống như kiến này mình soi đến đâu thấy hết. Bởi vì người ta thích cái kiến là gì? Bóng nó hiện ra hết tất cả mà nó không dính mắc về bóng. Cho nên cái kiến mình rất là hay nha. Cái chân tâm của mình, cái thầy tu một thời gian có hết đó chứ hay không? Mình tu chưa được. Ở đây là Phật nó rất là rõ. Đạo thông có nghĩa là mình suốt hết. Cho nên có những người mà tu một thời gian đạo họ thông rồi, quý thầy đến cái cửa họ biết ông muốn làm gì liền. Phải không? Quý thầy ở đây mấy đời rồi nè, quý thầy biết rồi nè. Vào đây mấy đời chục gì rồi, chuẩn bị hợp rồi mà tự nhiên mình biết, mình nói, biết. Tự nhiên ở trong đầu óc mình nó tích tắc rõ lắm. Cho nên cái kiến mình chiếu và biết đó. Nhớ đừng kiến chiếu yêu nha. Nhớ mà câu chuyện mà chiếu yêu á, chiếu người ta khác mình chiếu mình. Nhưng mà ở đây á, tự nhiên tâm mình thông rồi á, thì tự nhiên cái người đó đến biết là nó muốn làm gì. Mà người đó nói chuyện là mình cũng biết người đó nói gì liền. Rõ ràng mà mình biết, tại sao mình biết người ta, tức là biết được mình. Biết được cái lòng mong muốn của mình như thế thì người khác cũng như thế. Mà biết cách chuyển hóa như thế nào là đòi hỏi cái người gì? Phải đạo chứ thông. Tức là ngộ nhập được cái lý trung đạo. Đó. Thứ hai là thần thông. Và thần thông là của các vị A-la-hán. Thứ ba là y thông, tức là thần tiên. Thứ bốn là báo thông. Và thần thông của nghiệp báo, nhờ quả báo nghiệp lực, chư thiên, rồng, quỷ, thần. Đó. Thứ năm là yêu thông, thần thông của yêu quái như trồng già, cây cối lâu năm, thành tinh. Chúng có thực biến quá lạ lùng. Có nghĩa là cái cây cối mà lâu năm rồi đó, họ cũng có thực biến quá. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Mà ở trong nhà thiền á, thường thường nói mình có được cái thần thông gì, quý thầy nhớ không? Nhớ cái thần thông gì mà nhà thiền thích? Phải luôn luôn mình tu như thế nào mới đạt được cái thần thông đó. Ai nhớ? Gọi là giáo hóa thần thông. Có nghĩa là mình ra giáo hóa chúng sanh mà đừng có bị chúng sanh bắt cóc mình. Rõ ràng. Có nghĩa là giáo hóa thần thông mình hướng dẫn người ta mà đừng bị người ta bắt cóc, đòi hỏi cái đó. Mà muốn được cái đó thì phải đạo, phải thông. Cho nên nhà thiền rất là gì? Quý thầy thấy rất là gì phải không? Rất là nói rất là chính xác. Có nghĩa là mình tu tập như thế nào đó được cái giáo hóa thần thông. Có nghĩa là giáo hóa thần thông là làm quý thầy nói cái tỉnh người ta, dưới người ta rung động, người ta tu tập theo mình. Có nghĩa là mình nói nè, chị đừng có còn tham lam nữa nha, chị đừng có nói nhiều nữa nha, chị bớt nói về người đó, không có nói luôn á. Người đó bớt lại là do cái năng lực của quý thầy đạo thông. Mà đạo thông thì nó ứng tác ra cái chỗ giáo hóa thần thông. Đó. Cho nên thiền sư Lâm tới dạy Nếu nói Phật là cứu cánh thì tại sao sau 80 năm Phật lại còn phải tập giữa hai cây sa la trong rừng Câu Thi La? Thì ở đây thì sư Lâm Tới nói mình đã nói, nếu nói Phật là cứu cánh á thì tại sao Phật 80 năm cũng nhập Niết Bàn, cũng chết giống như người đời, phải không? Phật bây giờ ở đâu nên biết rằng Phật và ta cùng sanh tử không khác. Các ngươi nói Phật có thần thông căn, vậy Atula, Đế Thích có thần thông đều là Phật cả sao? Bây giờ mình nói Phật có thần thông như vậy nè, Atula có thần thông không? Có chứ. Rồi Đế Thích có thần thông không? Có luôn. Cho nên câu chuyện mà Phật lên cung trời Đao Lợi mà giáo hóa gì mẫu thân của mình á, Phật mẫu á, thì hay cái một điều nha, Phật được cái gọi là công đức báo thân, có nghĩa là Phật lên cung trời Đao Lợi là cái thân tướng của Phật phải giống như cái chư thiên đó, để chư thiên họ không khinh dễ. Có thể nhớ điểm đó nha, gọi là công đức báo thân, có nghĩa là Phật khác hơn người phàm của mình là được cái công đức đó. Chẳng hạn như Phật lên cung trời thứ 33 là hiện ra cái thân tướng giống như cảnh trời thứ 33, để chúng sanh họ không khởi niệm bậy, khởi niệm bậy họ tổn phước. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy qua bên nước Mỹ, họ cao 1m8 mà quý thầy cao 1m6, họ khinh dễ liền à, rõ ràng họ khinh thường mình lắm, họ nói mình nhỏ con nhỏ bé. Còn ở đây chẳng hạn như quý thầy mà có năng lực á, họ cao 1m9, quý thầy cao 1m9 luôn. Cũng như thành đạo này cao 1m7, đi đến cái nước nào 1m7, 1m8 vậy giáo hóa được. Còn người nào mà thấp thấp 1m6 đến nước 1m6, có năng lực như thế vậy. Cho nên Phật lên cung trời đó rồi thì hiện ra giống như trời Đế Thích. Tức là trời Đế Thích cái khuôn mặt như thế nào, cái con mắt như thế nào, hiện ra giống y như hệt luôn. Thì lúc này á, vua gì quý thầy nhớ không? Vua gì mà nhớ Phật á, vua U Điền nhớ Phật á, mới sai Mục Kiền Liên lên để mà thỉnh Phật xuống. Nhưng mà lên rồi thấy hai vị trời Đế Thích không biết ông Phật nào hết, dùng hết cái năng lực thần thông mà tìm ra, thì mới xuống thỉnh ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất chỉ nói dễ lắm, sư đợi lên nhìn nó nha, nhìn cặp mắt á, người nào á nhìn cho kỹ là biết ông Phật của mình liền à. Thì quả nhiên Mục Kiền Liên vừa lên nhìn là biết liền. Trời Đế Thích thì sao, mắt láo liền, ngó qua ngó lại, mắt cái trọng đưa qua đưa lại. Còn Phật điềm tĩnh giống như trăng mà mùa thu nó in xuống bóng vậy. Cho nên mà mắt người nào mà láo liền là người ta biết liền à, ông này tu chưa đến, rõ ràng không? Cho nên đợi rồi năm 1998 chúng tôi lên thọ giới á, thì thầy Quang Đạo thì nói như thế này, có một vị thầy lên thọ giới có nhiều vị thầy mà tu thiền giống như mình á, họ hỏi không có trong giáo lý nha, họ nói như thế này: người tu thiền cặp mắt như thế nào? Họ hỏi gì đó, chính hỏi cái người sư huynh của tôi á, hỏi là người tu thiền cặp mắt như thế nào, chứ họ không hỏi giáo lý. Quý thầy thấy không? Rồi cái vị thầy kia hỏi mà được 5 điểm, nói là người tu thiền là cặp mắt lúc nào cũng trong lặng bình ổn, đúng. Còn người tu thiền cặp mắt như thế nào? Cặp mắt láo liên ngó qua nó lại thua luôn. Quý thầy nhớ cái câu chuyện mà Khổng Tử đó, có đệ tử đó, ra chợ cái bị người ta bắt cho nó ăn trộm. Thì bị gì? Bị quan bắt lên, chẳng hạn như lên phường, lên đồn đi, bị đánh mấy chục hèo luôn, rồi thả về. Thả về rồi về tới sân trường rồi thì Khổng Tử vô bắt người học trò nằm xuống đánh 30 roi nữa. Thì mấy đệ tử rất kẹt nhiên nói là cái người sư huynh này đã lên chợ bị người ta nói là ăn trộm, bị đánh rồi, tại sao thầy giờ thầy không có an ủi thầy còn đánh nữa? Nói ta đánh cái này là đánh cái gó ăn trộm của nó, tại sao ở chợ 100-200 người mà không ai nói ăn trộm mà nó nói ăn trộm? Có nghĩa cái tướng nó giống cái tướng ăn trộm đó, rõ ràng không? Cho nên với thầy nghĩ đến nó không? Nhưng cái tướng này giúp tướng chợ mà bây giờ đánh cái tướng của nó đó, đánh cái tướng nó bỏ cái tập mà nó đi ra nó ngó qua ngó lại. Hay không, với thầy mà ra chợ mà ngó qua ngó lại mất tiền mất của, ta chỉ với thầy á, rõ ràng không? Thấy không? Quý thầy thấy cái khi nào quý thầy đi ra chợ mà con cá hay là cái thịt nào mất á, ai dám đủ thừa quý thầy? Không dám đủ thừa, tự mình đâu ăn có ăn gì, mình ăn chay mà mất thịt thì chắc chắn ai đủ thừa mình, rõ ràng không? Có nghĩa là ở đây á, là Tôn giả Xá Lợi Phất chỉ một Kiền Liên á, chỉ cần nhận ra ánh mắt là biết cái vị đó là Phật. Còn cái trời Đế Thích cũng có thần thông nhưng mà khác cái cặp mắt, mắt ngó qua nó lại liên tục, cái chồng nó láo liên vậy. Bởi vì vẫn còn thèm khác về ngũ dục của thiên đới, vẫn còn thèm khác. Cho nên mình thấy á, tại sao mà ngày xưa Đức Phật bắt các thầy Tỳ Kheo Ni đi ra đường á, đi khất thực á, mắt thì sao liêm diêm đi xuống, mắt lúc nào cũng ngó xuống. Còn mình đi vừa ra ngó trên trời, ngó nhà lầu 7-8 tầng, ngó suốt, ngó mỏi cổ luôn. Quý thầy nhớ kỹ đi, nó nhân ra đường mà đi làm Phật sự mà ngó vậy Phật tử đánh giá. Nó ổn thầy sao ngó nhà lầu nhà xe được không? Nên tôi kể câu chuyện vui để có thật á. Có ông thầy này tôi giấu tên, chở ông thầy kia đi giảng pháp. Thì quý thầy thấy trên cái đường nè, có mấy cái hàng gì nè, hàng cây, hàng dọc dọc kia nè. Thì ông chở thầy cũng đang ngồi ngon lành vậy, thì tung cái răng giật mình cái luôn, hỏi ổ sao chú mà lái xe sao ủi đó vậy. Thì ông nhìn qua thì rõ ràng thấy cái cô gái bên cạnh. Ông lái xe mà ông nhìn con nhỏ bên cạnh đó, cho nó ủi vô cái đường, quý thầy thấy không? May mà có cái đường, nó không có chắc lũi rồi chứ chết ông thầy luôn. Quý thầy thấy ông tu hành cái kiểu gì đó. Bởi vì mình còn những cái hạt giống đó, cho nên có mình thấy mình nè. Quý thầy thấy có những người mà còn những cái chủng tử cái hạt giống nào á, tự nhiên mình ra đường nó gặp cái nó chiếu vào liền à. Hạn quý thầy thấy cái người khác phái mình còn hạt giống rồi, nhìn cái chiếu kiến vào liền. Mình thì không có chiếu kiến ngũ quẩn, không, mình chiếu kiến gì đó. Chiếu kiến ngũ gì? Hả? Quý thầy thấy không? Cho nên tu thiền hay là tu Phật gì đó là cái người mà quý thầy để ý mà vào thất á, một thời gian á, 3 tháng hay là 49 ngày ra là ông cụ ông nhìn ông biết người đó có tu. Thứ nhất là nhìn về cái gì quý thầy biết không? Nhìn cặp mắt hay là khuôn mặt, cái mắt người nào mà đờ đẫn mà mắt nó sưng sưng là biết mẹ vô ngủ không? Khỏi nói nhiều, khỏi cầm trình kiến giải, thầy tu hay cái chỗ đó. Ai mà ra trình cái gì ông biết, ông nói tôi nhìn là tôi biết người đó tu làm sao liền, mắt nó sưng 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 lên là biết. Quý thầy sáng vậy mình lên mình ngồi thiền á, người nào mà ở nhà mà chụp nhà sáng biết người đó có ngồi thiền không liền à. Đó là ông người nào mà ngồi thiền mình thấy mắt tỉnh táo tỉnh tại lắm. Mà mình ngủ á, chẳng hạn như có người cũng mệt mà chịu khó ngồi 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi đi thì ngủ cái gì mà quất luôn 2 tiếng đồng hồ. Chẳng hạn như 3 giờ sáng ta dậy ngồi thiền mình quất luôn tới 5 giờ là nhìn cặp mắt nó sưng sưng biết liền à. Mắt mí này sưng sưng biết này ngủ. Không có trốn chạy với ông thầy, mấy ông thầy mà tu lâu năm trong thiền viện ông kinh nghiệm lắm. Ông nhìn ông biết này có tu không. Đó bây giờ thấy điểm đó. Trên ngày dạy tiếp nè, thần thông của Phật là vào thế giới sắc không bị sắc đánh lừa. Có nghĩa là thần thông của Phật là không có gì lạ mà vào cái cảnh giới sắc dục mà không bị sắc dục lừa. Tức là vào cái thế giới này không bị cái thế giới này lừa đảo, đó gọi là thần thông của Phật. Bữa nào mà quý thầy thấy cái người khác thấy hay thấy cái gì á mà quý thầy không giấy tâm động niệm là mình có thần thông. Còn mình nói mình có thần thông thần gì mà bị rồi rớt không? Quý thầy nhớ ai mà bị rớt không? Có ngũ thông rồi đó. Ngũ thông là chưa được lậu tầng thông. Nhớ ai không? Bước đầu Lâm Phất đó, chứng ngũ thông rồi đó. Chứng ngũ thông mà hàng ngày á, ngày đi xuống dưới cái thôn sớm để khất thực á. Thì bữa nọ cái có một cái cô thôn nữ rất là đẹp đến cúng dường mà rờ hai cái chân của ngài cái thôi đứt thần thông luôn, ngũ thông mất luôn. Thường thường ngày đi khất thực á, là chẳng hạn như xuống Sài Gòn, chẳng hạn như ở đây mình xuống Sài Gòn khất thực đi là ngày dùng thần thông ngày bay xuống, cái ngày khất thực ngày bay lên. Bữa nay gặp cái cô thiếu nữ rờ hai chân cái bay lên được, rớt xuống để gãy cánh. Trong kinh nói rất là rõ, phải không quý thầy thấy không? Có nghĩa là vừa rớt rờ cái là rớt đứt gãy cánh liền. Mà đây là thạnh quan kinh nghiệm à, phải không thạnh quan kinh nghiệm không? Có nghĩa mà rờ một cái vừa giấy niệm cái ngũ thông rớt, lậu tầng thông chưa hết mà rớt xuống liền gãy cánh liền. Thì ông mới về cái núi đó ông tu lại, thì đức thần thông phải về tu lại. Thì ông tu thì tự nhiên ông nghe tiếng gì, tiếng chim nè, chim trời nó kêu á, rồi cá với nó quậy nữa. Cho nên ông mới bực qua, ông nói kiếp sau mà ta mà ra đời nha, trên á thì ta ăn gì, trên ta ăn chim mà dưới ta ăn các loài súc sanh này, loài cá. Thì Phật có mấy thọ ký thì cái người này sau khi mà hưởng hết cái cảnh giới trời rồi đó thì sau khi chết xuống độ vào cái loài súc sanh là trồng phi ly á, trên á thì ăn chim mà dưới thì ăn cá, có hai cái cánh. Phật thọ ký luôn. Phật thọ ký cái người này có một cái niệm sân hận phát nghiện như thế thôi thì tức khắc đã thành tựu, tức có nghĩa là họ hưởng hết cái cõi trời phi quy tưởng rồi á thì rớt vào cái cõi súc sanh. Các quý vị thấy không? Rồi vào thế giới âm thanh không bị âm thanh đánh lừa. Thì trong luật sa di có cởi lại á, có 500 vị tuyên nhân đang bay trên hư không gì nè, thì nghe tiếng nhạc tự nhiên mất thần thông rớt xuống hết. Nghe tiếng nhạc thôi, cái tiếng nhạc cách mình thích lắm, tiện rớt xuống bị vua cắt tay hết. Chứng ngũ thông rồi đó, bay trên trời nè, mà nghe cái này vua đờn ca xuống hát tiện rớt thần thông xuống hết. Mà đây tôi kinh nghiệm tôi thấy rất là rõ. Quý thầy thấy cái người nào mà ở ngoài đời á, mà hay chơi âm nhạc vào á, quý thầy không tin chứ ở đây mà mở karaoke á, ở đây họ nhịp dò luôn. Họ đang ngồi thiền họ cũng nhịp. tôi chứng kiến luôn nha. Quý thầy công nhận đi đó, ngày xưa tôi làm nhà khách đó, có cái anh này, anh nói hoài anh làm nhạc sĩ, ca sĩ nghiệp dư đó. Thì ở ngoài nhà khách đó là hay mở nhạc lắm. Thì bữa nọ tôi thấy ngồi thiền mà anh đi đi mắt nè, mà mở nhạc gì không biết, mà anh cứ lên gì,
lên đưa lên đưa xuống.
Đó, ủa sao anh này ngồi thiền kỳ không biết. Thì sau khi mà xả thiền đó rồi thì anh nói, thưa thầy á, mấy cái bản nhạc kia nó không có hấp lực con, mà sao bản nhạc này con nó hút. Thì hỏi ra là bản nhạc này anh thích nhất. Cái cuộc đời của anh nó ngoài đời anh thích bản nhạc lắm. Thành ra mà nó vừa hát một cái nó hút vô liền. Ngộ chứ thầy để ý coi, nó hút vô cái nhịp theo luôn. Có những người mà hay ngồi ăn cơm mà hay nhịp nhịp lắc lắc đùi á, là cũng có nhịp tập cái chủng tử á, đờn ca sướng hát dễ ngoài đời quen rồi, tự nhiên vô đây tự nhiên nhịp theo luôn. Đó, bây giờ thấy không? Có nghĩa là thần thông của Phật á, là vào thế giới âm thanh không bị âm thanh đánh lừa. Đó thần thông của Phật. Rồi vào thế giới hương gì nữa, vị xúc pháp không bị các pháp đánh lừa. Đạt thần thông của Phật tức là đạt không tưởng của lục trần, tuy còn là thân ngũ quẩn ngũ lậu nhưng thực là đang đi thần thông trên đất. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là vào sắc thinh hương vị xúc pháp mà mình không dính mắt á, chính mình là Phật hiện tại. Có nghĩa là đang đi trên, mang cái thân ngũ quẩn này mà đã mang thân Phật rồi, đi trên mặt đất này đã đang chi trên cảnh giới Niết Bàn. Rất là rõ phải không?